Thứ hai tuần thứ hai mùa vọng. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Sharon. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rộn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cõi sẽ mọc lên. Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là Thánh Lộ, kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi, những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó. Ở đó sẽ không có sư tử, thu giữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào. Những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Một hôm khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisee và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Galilee, Jude và từ Jerusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem vào người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người Pharisee bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy vác lấy giường của anh mà đi về nhà." Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mắt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: tội lỗi. Truyền thống Do Thái tin có một sự liên hệ giữa tội lỗi và hình phạt. Một ví dụ điển hình là chủ đề chính của các sách tiên tri. Vì Israel phạm tội bất trung với Thiên Chúa, nên Ngài đã dùng Assyria và Babylon như cái roi để sửa phạt họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn họ bị tiêu diệt muôn đời, nhưng muốn họ ăn năn hối cải để được sống. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah cho thấy hình ảnh huy hoàng của dân chúng. Khi họ biết ăn năn sám hối, họ sẽ được trở về từ nơi lưu đày và được gặp gỡ Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế mà các tiên tri nói tới. Ngài có quyền năng chữa lành mọi phần hồn, tội lỗi và phần xác. Bài đọc 1. Niềm vui vì được cứu độ. Thứ nhất, sự khác biệt giữa hai cuộc sống có Chúa và không có Chúa. Khi có Chúa can thiệp, sa mạc khô cằn trở nên vùng đất phì nhiêu, như tiên tri Isaiah diễn tả: "Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò." Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Sharon. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Con người có can đảm để sống. Các tiên tri khuyên, hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Mọi bệnh tật sẽ được chữa lành. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Thứ hai, chỉ có những ai tay sạch lòng thanh mới được tiến về núi thánh, kẻ dữ sẽ không được trở về. Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ, kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi, những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Phúc âm: Này anh đã được tha tội rồi. Thứ nhất, năng quyền chữa bệnh của Đức Kitô. Không ai có thể phủ nhận năng quyền chữa bệnh của Đức Kitô, ngay cả các kinh sư và biệt phái. Điểm đặc biệt trong trình thuật của Luca hôm nay là cách thức họ đưa bệnh nhân đến với Chúa Giêsu và cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các kinh sư và biệt phái về năng quyền tha tội của Ngài. Thánh Luca kể, một hôm khi Đức Giêsu đang giảng dạy, có mấy người biệt phái và kinh sư ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Galilee, Juda và Jerusalem đến. Quyền năng Chúa ở với người khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị nằm bại liệt trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thứ hai, năng quyền tha tội của Đức Kitô. Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và các kinh sư cùng biệt phái tập trung trong đề tài chính là Chúa Giêsu có quyền tha tội hay không. Để chứng minh cho họ thấy Ngài vừa có quyền chữa bệnh, vừa có quyền tha tội. Nói cách khác, Ngài chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hai niềm tin của họ để dẫn họ đến những điều họ phải chấp nhận. Niềm tin thứ nhất, tội lỗi và hình phạt. Truyền thống Do Thái tin có sự liên hệ giữa tội lỗi và hình phạt. Bệnh tật có thể là do tội của cá nhân đó hay của cha mẹ anh ta, vì đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Sách Xuất Hành tin cơn giận của Thiên Chúa sẽ giáng xuống tới năm đời con cháu. Niềm tin thứ hai, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đối thoại với họ về năng quyền tha tội của Ngài khi người bảo anh bại liệt: "Này anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người biệt phái bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Điều họ nghĩ không sai, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Bất cứ ai tự nhận mình có quyền tha tội là phạm thượng, vì đã tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Lý luận của Chúa Giêsu: nếu hình phạt được tha, tội lỗi được tha. Theo thủ tục của tòa án, hình phạt chỉ ra sau khi đã kết án tội phạm. Nếu chánh án tuyên bố tha bổng, đương sự không có tội gì nữa. Ngay cả trong trường hợp đang xảy ra, nếu các kinh sư và biệt phái tin hình phạt là do tội lỗi gây ra, họ cũng phải tin nếu hình phạt là bệnh liệt bị lấy đi thì tội lỗi cũng được tha. Chúa Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế nên người lên tiếng bảo họ rằng: các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha tội rồi, hai là bảo anh đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Đối với họ, điều dễ là điều thứ nhất. Đối với Chúa Giêsu, cả hai điều đều dễ dàng. Ngài có quyền chữa lành và có quyền tha tội. Hệ quả thứ nhất, Đức Giêsu có quyền tha tội. Chúa Giêsu nói với họ: vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt: tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Hệ quả thứ hai, Đức Kitô là Thiên Chúa. Nếu các kinh sư và biệt phái thành tâm theo niềm tin của họ tới cùng, đó là không ai có quyền tha tội ngoài Thiên Chúa, họ sẽ nhận ra Đức Kitô là Thiên Chúa, vì Ngài vừa có năng quyền chữa bệnh, vừa có năng quyền tha tội. Nhưng tiếc thay, họ đã không nhận ra những gì mà toàn dân nhận ra vì sự ghen tị của họ. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: hôm nay chúng ta đã chứng kiến những chuyện lạ kỳ. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta không thể đón Chúa với tâm hồn tội lỗi, vì Chúa là đấng vô cùng thánh thiện. Con người chúng ta ai cũng phạm tội cả. Vì thế, chúng ta cần xưng thú tội lỗi trước khi được tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa. Nếu ai nói mình không phạm tội, người đó là kẻ nói dối, và sự thật không có ở trong họ. Chúa Giêsu có quyền tha tội, và Ngài ban cho các môn đệ và các linh mục quyền cầm giữ và tháo cởi. Xin coi Matthew chương 16 câu 19, Luca chương 24 câu 47, Gioan chương 20 câu 23. Chỉ cần chuẩn bị một thời gian ngắn và xưng thú tội lỗi, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ngự vào lòng. Amen.